Ký sự quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bất chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hóa tại Jerusalem. Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đã luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ. Vì người thương xót dân người và đền thờ của người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa và nhạo báng các tiên tri. Đến nỗi, sao hết, cơn thịnh nộ của Chúa đã đổ lên dân người và vô phương cứu chữa. Quân thù đã đốt đền thờ Chúa, phá hủy tường thành Jerusalem, phóng hỏa tất cả các lâu đài và thiêu hủy mọi đồ vật quý giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm, thì bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua. Cho đến thời vua nước Ba Tư thống trị, như thế ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Giê-rê-mi-a mà phán. Cho đến khi đất nước được mừng ngày Sa-bát, vì trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không giữ được ngày Sa-bát trọn 70 năm trường. Năm thứ nhất triều đại Si-rô, vua xứ Ba Tư, đợi lời Chúa dùng miệng tiên tri Giê-rê-mi-a phán trước được thực hiện, thì Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Si-rô, vua xứ Ba Tư, nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước và ban chiếu chỉ rằng: đây hoàng đế Si-rô, vua xứ Ba Tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất, đã ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất, và chính người đã ra lệnh cho trẫm xây cất cho người một đền thờ ở Jerusalem trong xứ Giu-đa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa, Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hãy tiến lên. Đó là lời Chúa. Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở khi tưởng nhớ đến Sion. Trên những cây dương liễu miền đô, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi.
Lời tôi dâng vào vua không, nếu tôi không nhớ đến ngươi.
Vì nơi này quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên, họ dục chúng tôi rằng: hãy vui mừng, hãy hát cho chúng ta nghe điều ca Si-ôn.
Lời tôi dâng vào cuồng hồng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.
Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người, hỡi Jerusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi sẽ bị khô đét.
Lời tôi dâng vào cuồng hồng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.
Lưỡi tôi dâng vào cuồng hồng, nếu tôi không nhớ đến ngươi, nếu tôi không đặt Jerusalem trên tất cả mọi niềm vui thoáng.
Lời tôi dâng vào cuồng hồng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, Thiên Chúa là đứng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta. Đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Giê-xu Ki-tô. Nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi. Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Đức Giê-xu Ki-tô. để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa và lòng nhân lành của Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Vì chưng bởi ơn Chúa anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Điều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa, cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu cho chúng ta đem ra thực hành. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài sẽ được sống đời đời.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Như Môi-se đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của Ngài đến trần gian để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tăm tối hơn sự sáng vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Anh chị em thân mến, tại một nhà thờ bên Tây Ban Nha, có một tượng thánh giá rất đặc biệt. Đó là thánh giá Chúa Giêsu chỉ chịu đóng đinh có một tay trái và hai chân, còn tay phải rời khỏi lỗ đinh và đưa ra phía trước trong tư thế như đang ban phép lành. Chuyện kể rằng, có một lần tại nhà thờ này, một tội nhân đến xưng tội. Đối với một tội nhân quá nhiều tội nặng như anh ta, nhưng chứng nào vẫn tật đó, ra khỏi tòa giải tội ít lâu, hối nhân lại tiếp tục sa ngã, rất nhiều lần như thế. Cuối cùng, vị linh mục đành răn đe: Tôi không muốn anh vấp lại những tội như thế nữa, đây là lần cuối cùng tôi tha tội cho anh. Hối nhân ra về, lòng trĩu nặng và đau khổ. Nhưng được vài tuần sau, anh ta lại đến xưng tội, và xưng cũng cùng những tội nặng y như lần trước. Vị linh mục dứt khoát: Anh đừng có đùa với Chúa, tôi không tha cho anh đâu. Và ngay lập tức, từ cây thập giá, bàn tay phải của Chúa Giêsu được rút ra khỏi lỗ đinh và ban phép lành cho hối nhân. Và vị linh mục nghe được tiếng thì thầm nói với mình: Chính ta là người đổ máu cho người này, chứ không phải là con. Và kể từ đó, bàn tay phải của Chúa Giêsu không gắn vào thánh giá nữa, nhưng vẫn ở trong tư thế ban phép lành, như không ngừng mời gọi: Hãy trở về với ta, các ngươi sẽ được tha thứ. Thưa anh chị em, lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa thật bao la và mãnh liệt. Mãnh liệt đến nỗi, tội lỗi quá sức chịu đựng của con người, Thiên Chúa vẫn một lòng tha thứ. Dẫu mọi người có rất kinh nghiệm về nỗi yếu đuối của bản thân mình, nhưng vẫn khó lòng mà tha thứ cho anh chị em, thì Thiên Chúa không mảy may vướng một tội lỗi nào, lại rất dễ tha thứ. Lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ tư mùa chay hôm nay, đặc biệt là bài tin mừng, ngay trong câu đầu tiên Chúa Giêsu nói, như Môi-se đã dương con rắn ở trong sa mạc thế nào, con người cũng sẽ dương cao như vậy. Thiên Chúa là Chúa của tình yêu. Tha thứ là gương mặt chói ngời của tình yêu Thiên Chúa. Ta có thể nhận ra trong câu nói của Chúa Giêsu bộc lộ cả một nỗi lòng khoan dung tha thứ. Chắc chắn, chúng ta còn nhớ câu chuyện con rắn đồng trong sa mạc. Sau khi xuất hành ra khỏi Ai Cập, 40 năm trời ròng rã trong hoang địa, dân Israel gặp nhiều thử thách, họ oán trách Chúa đã làm cho họ lầm than. Và một lần trong cơn thịnh nộ, Chúa đã để cho rắn độc cắn chết nhiều người. Dân Chúa quá sức khiếp sợ, họ nhìn nhận tội lỗi của mình và Chúa đã đoái thương. Ngài dạy ông Môi-se hãy làm một con rắn bằng đồng, treo lên cây để bất cứ ai bị rắn cắn, nếu nhìn lên con rắn đồng đó thì sẽ được cứu. Như vậy, khi con rắn đồng được dương lên, thì ngay chính lúc đó lòng tha thứ của Thiên Chúa lại tỏa sáng và trao ban. Từ nay, Thiên Chúa sẽ cứu sống dân, những kẻ đã từng oán trách Ngài. Hình ảnh con rắn đồng đó là biểu trưng của ơn cứu chuộc. Cũng như con rắn đồng được dương cao, Chúa Kitô sẽ dương cao như vậy. Nếu con rắn đồng nói lên lòng tha thứ, thì chính Chúa Kitô được dương cao, chính là lòng tha thứ của Thiên Chúa đạt đến tuyệt đối. Lòng tha thứ của Thiên Chúa đã chiếu sáng và loan tỏa đến bất cứ người nào đã từng sinh ra làm người trong trần gian. Chúa dương cao, nghĩa là lòng tha thứ của Thiên Chúa được dương cao cho cả nhân loại nhìn vào và học lấy để tha thứ cho nhau. Lòng tha thứ của Thiên Chúa thật mãnh liệt, mạnh đến nỗi Thiên Chúa ban chính con duy nhất và yêu quý của mình cho trần gian, để thực hiện lòng tha thứ đối với chính trần gian vô vàn lần xúc phạm với Thiên Chúa. Trong mạch văn của bài tin mừng, Thánh Gioan còn ghi thêm chính lời của Chúa Giêsu, đó là Thiên Chúa không sai con Ngài đến luận phạt thế gian, nhưng để trần gian được con của Ngài mà cứu độ. Thiên Chúa luôn ở phía con người, để ra tay cứu vớt con người, chứ không phải để luận phạt. Thưa anh chị em, mùa chay là mùa lòng yêu thương và tha thứ của Thiên Chúa. Bởi thế, việc chay tịnh trong mùa chay, trước hết phải là xóa bỏ hận thù mà tha thứ. Nhưng để có lòng tha thứ, cần đến sự hòa giải. Chúng ta hãy nhớ rõ một điều là, làm sao có thể tha thứ nếu không bao giờ muốn hòa giải? Làm sao có thể nhận được ơn tha thứ nếu không bao giờ biết thứ tha? Trong câu chuyện về cánh tay Chúa Giêsu trên thập giá ban phép lành để tuôn đổ ơn tha thứ cho tội nhân thực hư thế nào không biết, nhưng lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa ngàn đời vẫn thế, bền vững và cao ngất. Câu chuyện có thể là không có thật, nhưng lòng tha thứ của Thiên Chúa thì mãi mãi vẫn thật. Vì thế, dẫu có thật hay không, nó vẫn đáng quý. Nó đáng quý bởi vì nó phản ánh một sự thật rất thật của Thiên Chúa. Rất thật đó là Thiên Chúa yêu thương và tha thứ. Chính bài học của tin mừng hôm nay dạy cho chúng ta, hãy học lấy lòng tha thứ của Thiên Chúa mà yêu thương tha thứ cho anh chị em. Thiên Chúa đã không dạy bài học tha thứ suông, nhưng đã dạy bài học tha thứ bằng chính mạng sống con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Nếu ngày xưa con rắn đồng trong sa mạc được dương lên, thì hôm nay chính Chúa Giêsu đã được dương lên. Mãi mãi chúng con chúc tụng tạ ơn, tình thương và lòng thương xót của Chúa. Mãi mãi chúng con sám hối để đón nhận sự tha thứ của Chúa. Và xin Chúa cho chúng con cũng biết mãi mãi yêu thương và tha thứ cho người khác. Amen.